234 về Ngọc Mani. Về Ngọc Mani thì có ba tính chất Tâu Đại Vương. Thứ nhất, Ngọc Mani trong sạch, thuần khiết. Cũng vậy, bậc hành giả có giới hạnh nuôi mạng trong sạch và thuần khiết như Ngọc Mani vậy. Thứ hai, Ngọc Mani bản chất không dính các vật dơ uế. Cũng vậy, tâm của bậc hành giả không để cho các xấu ác làm hoen ố mình, không thân cận bạn bè hoặc người có tâm xấu ác. Thứ ba, Ngọc Mani thuộc dòng dõi ngọc cao quý vô song, giữ gìn phẩm chất cao quý vô song của mình. Cũng vậy, bậc hành giả noi gương Ngọc Mani để giữ gìn phẩm chất dòng dõi cao thượng của mình, ấy là dòng dõi thánh nhân Tu Đà Hường, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán, nghĩa là bậc hữu học, bậc vô học, bậc đắc tam minh, bậc đắc lục thông. Đức Thế Tôn có viết rằng: các thầy là người có giới trong sạch và có chánh niệm, thường thích thân cận với người có giới và người có chánh niệm. Nhờ vậy, giới và trí của các thầy sẽ dài dặn thêm lên. Đây là nguyên nhân giúp cho các thầy chấm dứt tất cả khổ đau, phiền não. Câu hỏi 235 về người săn bắn. Về người săn bắn thì có chốn, có bốn chi phần. Nếu so sánh các bậc với bậc hành giả, sẽ có những điểm tương đồng như sau. Thứ nhất, người săn thú khi đi săn núp rình để săn thú, luôn luôn thức tỉnh và cảnh giác. Bậc hành giả cũng vậy, luôn luôn thức tỉnh và cảnh giác như vậy. Thứ hai, tâm người săn thú chỉ buộc chặt vào một cảnh giới duy nhất là dòm chừng con thú để giết nó. Bậc hành giả cũng y như vậy, tâm phải dính chặt vào đề mục của pháp lành, pháp hành để nhằm đắc được những pháp cao siêu, không hề buông lơi. Thứ ba, người săn thú hằng biết rõ công việc của mình, thời này nên săn hướng này, chỗ này, thời khác nên săn hướng kia, chỗ khác. Cũng vậy, bậc hành giả thường biết công việc của mình, thời này nên nhập thiền, thời kia nên xuất thiền, vân vân. Thứ tư, người săn bắn khi được con thú hằng thỏa thích vui sướng như thế nào, bậc hành giả khi đắc pháp cũng lạc mãn, hỷ mãn như thế. Đúng như Đức Mongalana, tức Mục Kiền Liên đã thuyết, bậc hành giả khởi sự tinh cần tiến hành thiền định, khi an trú vào cảnh giới của thiền rồi, vị ấy hoan hỷ nghĩ đến những pháp cao siêu mình cần phải chứng đạt. Câu 236 về người câu cá. Về người câu cá thì có hai điểm sau đây, Tâu Đại Vương. Trước hết, người câu cá thường câu bằng cần câu. Bậc hành giả cũng dùng trí tuệ là cần câu để câu lấy các sa môn quả. Thứ nữa, người câu cá chỉ dùng một chút ít mồi có thể câu được cá to. Bậc hành giả cũng vứt bỏ chút ít vật chất thế gian mà câu được sa môn quả là những con cá rất vĩ đại, rất quý báu, rất cao thượng. Đại đức Sahula có thuyết, bậc hành giả vứt bỏ sự lưu luyến thế gian sẽ đắc vô tướng giải thoát, không giải thoát bốn đạo quả và sáu thần thông. Câu 237 về thợ bào gỗ. Về thợ bào gỗ thì có hai điều sau đây. Một là người thợ bào sau khi cưa gỗ theo đường mực phải bào gỗ theo đường mực đã nảy ấy. Bậc hành giả cũng phải làm như người thợ cưa, thợ bào gỗ ấy, thực hành theo lời giáo huấn của Đức Thế Tôn là làm theo đường mực. Chân đứng trên mặt đất là giới, dùng tay nắm chắc cái bào là đức tin, bào theo đường chỉ là trí tuệ. Hai là trước khi bào, người thợ dùng rìu đẽo bỏ phần giác, phần gỗ xấu, chỉ dựa lựa phần tốt, phần lõi của gỗ. Cũng vậy, bậc hành giả phải lấy trí tuệ đẽo bỏ tà kiến, cố chấp những phần giác bên ngoài, chỉ lấy phần cốt lõi tinh túy của pháp, tinh túy của giáo pháp chính là tam ứng, vô thường, khổ não, vô ngã. Tương tự như vậy, Đức Thế Tôn có thuyết: sau khi đã hủy trừ si mê và tà kiến, các ngươi còn cần phải quét dọn tất cả rác rến của phiền não để sống đời thuần tịnh, thanh khiết của bậc Sa Môn. Phải luôn luôn tâm niệm mình là Sa Môn, không thể có hành động hay cử chỉ thấp hèn. Đừng nên thân cận với người xấu ác, chẳng phải là Sa Môn. Phải có chánh niệm để sống đời phạm hạnh xứng đáng. Câu 238 về người thợ gốm. Người thợ gốm khi nhồi nặng đất sét thường ngậm nước đầy miệng rồi từ từ phun ra. Khi đang ngậm nước, người thợ gốm không thể mở lời, không thể nói chuyện được. Bậc hành giả khi đã ngậm đầy ba la mật, ngậm đầy pháp xuất thế gian rồi, thì không bao giờ khoe khoang nói ra những pháp mình đã thành tựu. Tại sao? Vì lợi lộc thế gian, danh vọng thế gian và ngã chấp vị ấy đã tiêu trừ, không còn lý do gì để vị ấy phô trương chứng tỏ thế kia với đời. Đức Chánh Đẳng Giác có thuyết: người không ngậm nước sẽ nói chuyện với giọng to nhỏ đều được, nhưng người đã ngậm nước đầy miệng thì không thể nói năng. Người nói nhiều, khoe khoang, nói ồn ào chính là người ngu. Người im lặng, ít nói hoặc không nói chính là người trí, vì đã đầy giáo pháp trong miệng mình. Câu 239 về con quạ. Hai chi của con quạ là như sau. Thứ nhất, con quạ mỗi lần uống nước, nó lấy cái mỏ như cái ống hút, hút nước lên. Bậc hành giả tu tập phạm hạnh cũng y như thế, phải dùng hướng tâm đúng, chú ý đúng, như cái ống hút để hút những phần phẩm tính cao thượng, những thiện pháp. Thứ hai, con quạ hút nước là hút một lần thật nhiều, không hút thêm lần hai, nhưng không bị hỏng nước, bị sặc nước bao giờ. Bậc hành giả cũng vậy, hút thật nhiều ân đức của Phật, ân đức của pháp, ân đức của tăng, rồi nhờ ân đức ấy bảo vệ để phát triển minh sát, thấy rõ ngũ uẩn là vô thường để chứng đắc tuệ giác. 240 về cái dù. Về cái dù thì có ba chi, Tâu Đại Vương. Thứ nhất, cái dù thường dùng để che trên đầu. Bậc hành giả cũng phải tu tập các pháp cao thượng để che tâm vậy. Thứ hai, cái dù thường bảo vệ cho cái đầu được mát mẻ. Cũng vậy, bậc hành giả dùng phương pháp của trí tuệ như chú tâm đúng, tác ý đúng, hướng tâm đúng để bảo vệ cái tâm và thiện pháp của mình. Thứ ba, cái dù dùng để che nắng, che mưa. Cũng vậy, bậc hành giả phải ngăn che phiền não, ba thứ lửa, ngăn che các loại tà kiến và mọi tư tưởng độc hại. Đúng như Đức Pháp Chủ có thuyết, cái dù muốn che chắn tốt, có bóng mát, phải là dù không hư hỏng, rộng chắc chắn. Tương tự vậy, người Phật tử có dù tốt, tức là giới trong sạch, để che mưa, tức phiền não, che nắng, tức là ba thứ lửa vậy. Câu 241 về đám rượu. Về đám rượu có ba chi như sau. Đầu tiên, rượu phải có mương để tát nước vào. Bậc hành giả tu tập cũng như đám rượu vậy, phải cần có mương nước, tức là pháp để thực hành, để dẫn nước vào trong đám rượu của mình. Tiếp đến, rượu cần có bờ bảo vệ rượu, lưu trữ nước để nuôi cây lúa. Bậc hành giả cần phải có giới làm bờ để giữ gìn, bảo vệ sa môn pháp để nuôi bốn sa môn quả. Sau cùng, nếu đám ruộng được chuẩn bị tốt, thì khi gieo xuống đất sẽ gặt hái được nhiều, càng gieo nhiều thì càng thu hoạch được nhiều hơn nữa. Đấy là điều hạnh phúc cho người chủ ruộng. Bậc hành giả cũng phải là đám ruộng được chuẩn bị tốt, do có mương nước, bờ nước, phân bón vân vân, cho thí chủ gieo hạt giống lành sẽ được phước báu lớn lao. Đúng như Đại Đức Upali có thuyết, bậc hành giả phải như đám ruộng tốt, để các thí chủ gieo những hạt giống lành, sẽ thu được kết quả viên mãn. Câu 242. Thuốc trị độc rắn. Thuốc trị độc rắn có hai tính dụng. Một là thuốc trị độc rắn không bao giờ để cho dòi bọ phát sanh lên được. Bậc hành giả tu tập phải như thuốc trị độc rắn vậy, đừng cho dòi bọ phiền não phát sanh. Hai là người bị rắn độc cắn, khi toa thuốc trị độc rắn rồi, nọc độc sẽ biến mất. Cũng vậy, hành giả tu tập minh sát, khi đã có tuệ soi chiếu rồi, các độc tham, độc sân, độc si sẽ biến mất, đúng như Phật ngôn. Muốn thấy sự thật của các hành, các trạng thái sinh diệt của pháp, cần phải dứt trừ độc của rắn, ấy là phiền não. 243. Về vật thực. Về vật thực có ba điều cần phải nghiên cứu, Tâu Đại Phương. Thứ nhất, vật thực hằng nuôi mạng chúng sanh. Cũng vậy, bậc hành giả cần trợ giúp cho tất cả chúng sanh. Thứ hai, vật thực giúp cho chúng sanh có sức mạnh, bậc hành giả cũng phải đem sức mạnh, tức là phước báu, đến cho chúng sanh. Thứ ba, vật thực là nơi mong cầu, là sự tìm kiếm của tất cả chúng sanh. Bởi vậy, bậc sa môn phải có giới, pháp như thế nào để chúng sanh được nương nhờ, đúng như Đức Moharaja đã thuyết, vị tỳ khưu phải hoan hỷ trong phẩm mạo sa môn của mình, hằng có giới đức và pháp hành đầy đủ để làm nơi nương tựa cho chúng sanh ở trong cõi đời này. Câu 244. Về người bắn cung. Đức vua Milanda nói, thưa đại đức, ví dụ thật là quá nhiều, dường như trên thế gian có vật gì, có sự kiện nào, đại đức đều có thể lấy làm ví dụ. Khả dĩ so sánh, đối chiếu với sa môn hạnh được cả. Bây giờ thời gian cũng đã phải lẽ, đại đức cho nghe thêm một ví dụ thật đầy đủ nữa thôi, như thế cũng đã thỏa nguyện bình sinh lắm rồi. Tâu Vương, vậy thì đại vương nghe thêm ví dụ về người bắn cung. Thưa vương, bắn cung thì có bốn chi, đều như sau. Thứ nhất, trước khi bắn, người bắn cung phải đứng vững chắc hai chân trên đất, giữ đầu gối đừng rung động, giữ thân đừng chao đảo, hai tay nắm chắc cây cung đưa lên ngang tai, kẹp mũi tên giữa hai ngón tay, nhắm một mắt, nhắm kỹ mục tiêu với ý nghĩ rằng mình sắp sửa bắn. Cũng vậy, bậc hành giả có hai chân vững chắc là tinh tấn, đứng trên đất là giới, đầu gối và thân đừng rung động, nghĩa là tâm phải nhẫn nại, kiên định, chú trong pháp, có sự thu thúc, hướng đến mục tiêu là hướng tâm với trí tuệ, có chánh niệm. Khi ấy, hành giả sẽ bắn trúng mục tiêu là phiền não. Thứ hai, mũi tên sở dĩ bắn trúng được mục tiêu, một phần nhờ vào mũi tên thẳng. Bởi vậy, người thợ làm mũi tên phải làm một đoạn gỗ ngầm để uống mũi tên cho thẳng. Bậc hành giả cũng cần phải có khúc gỗ ngầm ấy, tức là tứ niệm xứ, để uống cái tâm công cho ngay thẳng. Thứ ba, người thợ bắn cung phải để tâm vào chỗ ngắm, chú ý cho chỗ ngắm tốt, mục tiêu mới, dễ đạt. Cũng vậy, bậc hành giả phải quan sát, chú ý để tâm thấy rõ vô thường chính là khổ, là có bệnh, là cục bướu, là mụn nhọt, là kiết sử, cột chặt ta ở trong luân hồi, là điều tai hại, đáng sợ hãi. Chẳng có gì trường tồn bất hoại, vô ngã cũng thế. Nó không có tự tính, chẳng có thể làm nơi nương nhờ, là rỗng không, là không thực hữu, là sinh diệt. Vô thường và vô ngã ấy là tính chất của pháp hữu vi. Nó hằng chuyển biến, không cố định, không kiên cố, nó chỉ là duyên tạo thành, tràn đầy ma chướng, chỉ có sanh, bệnh tật, đau ốm, già nua, rồi chết chóc. Tất cả chúng chỉ đưa đến buồn rầu, khóc than kể lể, uất ức, hờn giận, vân vân. Bậc hành giả phải quán trị như thế, lấy đó làm cơ sở hướng đến mục tiêu lìa khỏi tam giới, dứt trừ ái luyến để đi đến nơi giải thoát. Thứ tư, nếu người bắn cung muốn trở thành một xạ thủ thiện xảo thì phải không ngớt tập luyện ngày đêm, tháng ngày sanh sang tháng nọ, năm này qua năm khác. Bậc hành giả muốn đắc đạo quả tối thượng thì cũng phải quán xét tâm mình, rèn luyện tâm mình mỗi thời mỗi khắc, không thể lơ là. Đúng như Đức Pháp Chủ Xá Lợi Phất thuyết rằng, người bắn cung hàng tập luyện đêm ngày, công phu lao nhọc nhiều năm mới trở thành người bắn cung tài giỏi. Thành quả mà y đạt được, được đức vua hâm mộ, trọng thưởng xứng đáng. Nào tài sản, ngựa xe, vân vân, thực không phải tự dưng mà có, phải trải qua thời gian tập luyện vậy. Các hàng chư Phật và hành giả đang tu tập, nếu mong khát khổ, muốn được phần thưởng quả vị A-la-hán, với những phẩm tính cao, siêu, thì cũng phải đêm ngày quán xét thân tâm, rèn luyện thân tâm, mình như người bắn cung vậy. Đấy là bốn điều về người bắn cung. Tâu Đại Phương. Phần cuối cùng sau cuộc vấn đáp. Khi dứt các câu hỏi và đáp giữa Đức Vua Milan Đà và Đại Đức Na Tiên, ngay lúc ấy phát sanh hiện tượng phi thường là quả địa cầu dày 40 do tuần rung động, rung chuyển dữ dội, bóng chớp ở lưng trời xẹt chiếu khắp các hướng. Trên hư không, chư thiên rải hoa cúng dường, trời đại phạm thiên phát tâm hoan nghỉ, không hết lời ca ngợi, tán dương. Sóng giữa biển khơi dừng lên cao, ì ầm không ngớt. Đức vua Milan Đà, bá quan, cung phi mỹ nữ, quân lính theo hầu đồng quỳ xuống chắp tay, đảnh lễ rất thành kính. Thật là một sự kiện trọng đại đối với đức vua, vì qua cuộc vấn đáp, ngài đã lãnh hội được biết bao nhiêu điều cương yếu của giáo pháp, đã làm cho yên lặng tất cả mối hoài nghi. Đức vua vô cùng hoan hỷ. Đức tin thanh khiết đối với tam bảo được củng cố, tăng trưởng. Ngài rất ngưỡng mộ oai đức của bậc xuất gia phạm hạnh. Hiện giờ, bao nhiêu ngã chấp của đức vua đều tiêu tan. Bản chất ngạo mạn, cứng đầu, khoe khoang, coi trời đất không ra gì, của ngài cũng đã chấm dứt. Như rồng chúa có rất nhiều thần lực, khi đã nhổ răng và bẻ vuốt đi rồi thì không còn chất độc để tác hại ai được nữa. Đức vua chắp tay cung kính. Kính bạch Đại Đức Na Tiên, tất cả những câu hỏi của chẩm đưa ra có một số câu rất khó thuộc trình độ của Phật, thế mà ngài đã giải đáp rất minh bạch, rành rẽ, khúc chiết. Trong giáo hội của Đức Tôn Sư, từ xưa đến nay, ngoại trừ Đức Pháp Chủ Xá Lợi Phất ra, có lẽ không ai giải đáp nổi. Ngài đúng là bậc có trí tuệ vô song vậy. Trong thời gian vừa qua, khi đặt những câu hỏi, khi đưa ra vấn đề, hoặc những khi hỏi ngược lại, dù vô tình hay cố ý, nếu có chỗ nào chẩm thất lễ, khiếm khuyết, xin ngài rộng lòng bi mẫn hỷ xả, và chẩm cũng xin cung kính được sám hối. Kính bạch Đại Đức, xin ngài hãy chứng minh và nhận biết cho chẩm là người quy y tam bảo. Kể từ ngày nay trở đi, xin ngài là nơi nương nhờ cho đến trọn đời. Đại Đức Na Tiên im lặng nhận lời, trao truyền quy giới cho Đức Vua Milan Đà. Ngài nói ít lời, sắc tấn, khuyến hóa, dạy nhà vua hãy sống thuần thành, là một người con Phật, kính tín tam bảo và chăm lo hạnh phúc đến cho bá tánh. Thời gian sau, Đức Vua Milan Đà cho kiến tạo một ngôi chùa lấy tên là Milan Đà, dâng cúng đến Đại Đức Na Tiên. Kể từ đó, chư tăng mười phương vân tập về chùa này rất đông, và đức vua là người hết lòng phục vụ hộ độ đến tăng già rất đầy đủ. Càng ngày dường như giáo pháp cao thượng càng thấm sâu vào đời sống, đức vua cảm thấy không còn thích thú đến vương vị phú quý hay quyền lực nữa. Ngài bèn truyền ngôi cho hoàng tử để có thể có đủ thì giờ chiêm nghiệm giáo pháp nhiệm màu. Ngài thấy thật rõ ràng, thế gian quả là thấp thỏi, hạ liệt. Người ta hằng tìm cho mình những thú vui ngũ dục tầm thường. Quả thực, thế gian này bị chi phối bởi ba định luật vô thường, khổ và vô ngã. Chẳng có gì tồn tại, chắc bền, chẳng có gì là thật, đáng gọi là nên đam mê, thích thú. Ở đâu cũng thấy khổ, thấy mê lầm, thấy tội, thấy dục, thấy lửa cháy. Ngài để tâm tư quán xét 11 tầng của cõi dục giới, gồm 4 ác đạo, người và 6 tầng trời dục giới. Rồi Ngài lại quán xét, tư duy 16 tầng trời phạm thiên, hữu sắc, luôn cả 4 tầng trời vô sắc. Ngài cảm thấy rất rõ ở trong tâm rằng, chẳng có nơi nào xứng đáng để cho kẻ trí nương trú. Nơi này là dục thô thiển, phiền não thô thiển. Nơi kia là dục vi tế, phiền não vi tế. Ở đâu cũng vô thường, khổ não, vô ngã. Ở đâu cũng quanh quẩn lui tới, trong luân hồi sinh tử. Cái đô thành pháp bảo, cái vương quốc của giống dòng thượng đẳng, tức là nơi hạnh phúc chân thực, mới xứng đáng cho kẻ trí tìm kiếm. Thực hiện con đường ấy đòi hỏi sự gian nan, kiên trì, và nhất là phải từ bỏ thế gian, phải khoác phẩm mạo sa môn theo chân đại đức Na Tiên. Nghĩ là làm. Thế rồi một đêm kia không cho ai hay biết, đức vua Milan Đà lặng lẽ rời bỏ hoàng cung, đổi hoàng bào, lấy chiếc áo khoác của người khất sĩ, tìm đường xuất gia. Sau đó sống đời không nhà cửa, cũng một sa môn chân chính. Vốn đã trang bị cho mình một pháp học uyên thâm, vị sa môn này không mấy khó khăn khi chuyển qua pháp hành. Nhờ sự tinh cần kiên trì tiến tu chỉ tịnh quán minh, không bao lâu Ngài đắc giải thoát, bảo cái trắng làm cho tỏa ngộ niết bàn, thành bậc A La Hán vô sanh. Nói tóm lại, nhờ trí tuệ, đức vua Milan Đà không ngớt tầm cầu học hỏi, tra vấn, thao thức, mà duyên may gặp được đại đức Na Tiên. Nhờ gặp đại đức Na Tiên, một bậc đại trí tuệ, mà trí tuệ của đức vua Milan Đà đã được phát huy, tăng trưởng, và sau rốt cũng nhờ trí tuệ ấy mà đức vua Milan Đà đã thành tựu được phần thưởng tôn vinh cao quý nhất của kiếp người, giải thoát khỏi phiền não sinh tử khó tìm khó kiếm, nan hành nan đắc. Vì lãnh hội được giá trị cao cả ưu thắng của trí tuệ ấy, các bậc A Xà Lê đã trước tác một kệ ngôn tán dương đức tính ưu việt của trí tuệ như sau: thế gian hằng tán dương ca ngợi trí tuệ, nhờ trí tuệ mới thấu triệt được chánh pháp và trú vững trong chánh pháp. Trí tuệ chấm dứt tất thảy mọi hoài nghi để nếm thưởng được hương vị của pháp. Chánh niệm có mặt ở đâu thì trí tuệ phát sanh ở đấy. Chánh niệm trú ở pháp nào thì trí tuệ cũng trú ở pháp ấy. Người có trí tuệ xứng đáng thọ nhận sự cung kính, cúng dường. Người có trí tuệ là người phi thường, quý báu. Trên thế gian không ai quý báu hơn. Cúng dường trí tuệ, cung kính trí tuệ, giống như cúng dường và cung kính bảo tháp thờ các vị A La Hán vậy. Bộ kinh Milan Đà sở vấn, tức là bộ kinh ghi lại những câu hỏi của đức vua Milan Đà và những câu đáp của Đại Đức Na Tiên được chấm dứt ngay đây. Đến đây đã kết thúc tập kinh Ni Tiên Vấn Đáp. Dịch giả Hòa Thượng Giới Nghiêm, Tỳ Kheo Giới Đức Hiệu Đính, ấn bản năm 2003. Đến đây đã kết thúc, gồm có 244 câu hỏi của vua Milanda và những câu trả lời của Đại Đức Na Tiên. Nguyện đem công đức đọc kinh này cúng dường Phật mười phương, duyên rải khắp chúng sanh trong ba cõi sáu đường, bồ đề tăng kiên cố, chân lý một hành trình, tự độ độ vô minh, đồng nhập chi kiến Phật. Nam mô công đức Lâm Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật.